Khoảng 8 giờ 30 phút sáng, phiên tòa bắt đầu. Mỗi bị cáo chỉ có khoảng một hoặc hai người thân vào phiên tòa tham dự. Thân nhân bị cáo không được cấp giấy tham dự phiên tòa, thay vào đó họ nhận được giấy xin vào dự phiên tòa. Thậm chí có những thân nhân bị cáo không được vào dự, như cha mẹ anh Trần Minh Nhật, không được vào buổi sáng với lý do không có giấy của tòa. Người thân mô tả các bị cáo gầy gò và xanh xao hơn, nhưng xuất hiện với tinh thần và thái độ khá vững vàng, lạc quan. Buổi sáng, 11 trong số 14 người được thẩm vấn và đọc cáo trạng. Các bị cáo đều phủ nhận việc mình làm là vi phạm pháp luật Việt Nam, nói rằng những hoạt động của mình chỉ thể hiện tinh thần yêu nước. Tham dự phiên tòa, chị Kim Chi, em dâu Nguyễn Đình Cương thuật lại.
Họ 10 người họ đều nói một ý là vì không phải vì là tổ chính quyền của Việt Nam mà vì là bảo vệ nhân quyền cho người dân. Họ chỉ xem là họ có đi sáng và họ có tham gia khóa học đó, nhưng họ cũng không nói là họ là thành viên hay gì, họ cũng không nghĩ, họ cũng nói là ý họ có thể là thành viên hay gì. Thì có một hai người là nói là ý họ không phải là thành viên hay con, nhớ là có mấy người thì phủ nhận, không nhận bản cáo trạng, họ nói họ vô tội.
Khoảng 11 giờ 30 phút, phiên tòa tạm nghỉ và tiếp tục vào lúc 13 giờ 30. Buổi chiều, một số thân nhân lớn tuổi của các bị cáo được vào dự xét xử. Tất cả các bị cáo lần lượt được đọc cáo trạng và hội đồng xét xử đưa ra mức án đề nghị cao nhất là 17 năm tù giam, thấp nhất là 2 năm tù giam. Trong đó, Paulus Lê Sơn bị đề nghị mức án 16 đến 17 năm tù giam, là mức đề nghị cao nhất trong các bị cáo. Lê Sơn bị cáo buộc viết và phát tán nhiều tài liệu chống nhà nước. Ông Đỗ Văn Phẩm, cậu của Lê Sơn thuật lại.
Trong buổi chiều thì phiên án Paulus Lê Văn Sơn là 16, 17 năm, 14, 15 năm là Đặng Xuân Diệu, Hòa thì 12, 13 năm, còn có 5, 6 năm, 6, 7 năm, với lại 45 năm, thấp nhất là 23 năm.
Cũng theo lời ông Phẩm, không khí phiên tòa diễn ra sôi nổi và quyết đoán nhưng không gay gắt. Bốn luật sư đã ra sức bảo vệ các bị cáo và yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho họ. Riêng anh Trần Minh Nhật tự bào chữa cũng trình bày được suy nghĩ của mình. Ngày thứ nhất của phiên tòa kết thúc muộn, lúc gần 6 giờ chiều. Lúc đó, các luật sư vừa trình bày xong phần tranh luận của mình.
Luật sư vừa mới bào chữa sau chưa thì hết rồi.
Bên ngoài tòa án, bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều, tức gần đến lúc tòa tuyên mức án đề nghị, đã xảy ra xô xát giữa lực lượng công an và các giáo dân bên ngoài. Một vài người bị bắt đưa lên xe công quyền, trong đó có em trai Nguyễn Đình Cương. Trước đó, các giáo dân vẫn tiếp tục nắm tay nhau cầu nguyện. Anh Đạt, anh trai bị cáo Trần Minh Nhật thuật lại.
Nó đeo một cái loa tới, nó mở hết công suất ngay ở bên họ của người đây, mấy người di chuyển vào phía trong. Công an với dân phòng rồi nó xách gì khui mà nó đánh người giả man, đánh một số là bị giật chân giật tay ra và một già là bà hỏa, bà hỏa mẹ của người Đình Cương ấy.
Thì
bị ngất xỉu.
Người nhà Nguyễn Đình Cương cũng xác nhận với đài RFA rằng bà hóa đang phải cấp cứu trong bệnh viện và em trai Nguyễn Đình Cương là Nguyễn Đình Cường cũng đang bị bắt. 14 thanh niên công giáo này nằm trong số 17 thanh niên công giáo bị bắt từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2011. Trước đó, phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm của ba người đã diễn ra với cáo buộc vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tức tuyên truyền chống nhà nước. Nhóm thanh niên này chủ yếu là người theo đạo Công giáo, đa số thuộc giáo phận Vinh. Trong đó, bà Đặng Ngọc Minh và hai con là Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc đều bị xét xử trong phiên tòa hôm nay với cùng tội danh. Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nói Hồ Đức Hòa là thành viên của Đảng Việt Tân, một tổ chức ở hải ngoại bị nhà nước Việt Nam cho là khủng bố. Và bản cáo trạng cũng cáo buộc Hồ Đức Hòa lôi kéo những người khác gia nhập vào Đảng Việt Tân. Những người khác cũng bị cáo buộc hoặc là thành viên của đảng này hoặc tham gia các lớp học bất bạo động do đảng này tổ chức. Từ sáng sớm, thân nhân và các linh mục thuộc các giáo vận, giáo hạt mà các thanh niên trên sinh hoạt tôn giáo đã bắt đầu đến phiên tòa, được thông báo là công khai. Có nhiều đoàn người từ khoảng 20 đến 100 người là thân nhân các bị cáo đến từ những vùng khác nhau, bao gồm đoàn giáo dân Yên Hòa, đoàn Đà Lạt, đoàn giáo dân Nghi Lộc, đoàn giáo dân Yên Đại, Xuân Mỹ, vân vân. Hầu hết các đoàn xe bị ngăn chặn trên đường, mặc dù đã khởi hành từ rất sớm. Hình ảnh cập nhật trên Facebook của các giáo dân cho thấy, đa số những người đi đến phiên tòa đều đội nón trắng, tượng trưng cho hòa bình. Một số người bị giật nón và phải đi bộ từ nơi cách phiên tòa khoảng 6 cây số để tiến về phiên tòa. Khu vực xung quanh phiên tòa được rào chắn kỹ lưỡng với nhiều cảnh sát mặc đồng phục và thường phục. Các cửa ngõ vào thành phố Vinh cũng có các chốt canh của công an. Từ sáng, chiếc loa bên ngoài tòa án rao giảng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Trong khi đó, khu vực tòa án cũng xuất hiện một số bảng cấm di động nhằm không cho phép quay phim, chụp ảnh. Trước và trong khi phiên tòa diễn ra, nhiều giáo dân bên ngoài nắm tay nhau, hát kinh hòa bình và cầu nguyện. Khoảng 10 giờ sáng, tình hình có lúc căng thẳng khi Linh Mục Nguyễn Đình Thục bị ngăn cản khi cùng các giáo dân cầu nguyện ở khu vực gần tòa án. Linh Mục Chu Dê Phạm Ngọc Quang và Linh Mục Đinh Văn Minh cũng đến phiên tòa để cùng cầu nguyện cho các bị cáo. Ngoài người nhà, phiên tòa được sự quan tâm của đông đảo giới blogger, những người quan tâm đến chính trị và đặc biệt là các con chiên công giáo và tin lành. Còn về phía lực lượng công quyền cũng được huy động đông đảo. Hình ảnh, tin tức và các đoạn video clip liên tục được cập nhật để tường trình về diễn biến xung quanh phiên tòa. Theo blogger Binh Nhì, người trực tiếp có mặt tại phiên tòa nhưng không được vào dự, thì giáo dân và thân nhân của các bị cáo có khoảng 500 người. Trừ một số được vào dự phiên xử, những người còn lại phải tập trung tại nơi cách tòa án khoảng 150 mét.
Cũng dẫn đó là họ ngạc tìm đủ cách chờ không cho người dân tiếp cận phiên tòa. Những người đồng dân thì họ được chứng kiến một phiên tòa có công lý và công lý thực sự. Họ xem là luật pháp sẽ thực thi như thế nào, công lý của thực thi ra sao. Chưa bàn vấn đề là người có tốt hay không, nhưng mà tôi muốn được chứng kiến công lý được thực thi như thế nào, pháp luật được thực thi ra sao.
Xin được nhắc lại, 14 người bị đưa ra tòa hôm nay bao gồm Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đình Cương, Đặng Ngọc Minh, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật và Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc.